Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 14 của quyển Đồng bằng gai gốc, tức quyển thứ 5, mà cũng là quyển cuối cùng trong bộ Trường Thiên Tiểu Thuyết Vượt Trường Sơn của nhà văn Xuân Vũ. Tôi định đưa vợ tôi về với gia đình của ông Nhạc để nàng lên mỏ cày ở tạm. Như vậy thì càng mất lập trường, nhưng vợ tôi bả không có chịu đi. Bả buồn buồn, rồi bả mới nói với tôi rằng:
Anh đi đâu thì em đó à?
Thế là vợ chồng tôi đành phải bỏ cái tổ êm ấm này, chạy qua bên thành Thới. Chỉ hôm sau là quân Bình Định chiếm luôn An Thới, không có một phát súng phản ứng. Tưởng rằng tìm được nơi hẻo lánh mà ẩn thân, chẳng ngờ qua đó lại đụng đầu với cán bộ lục cục. Càng rủi hơn, lại chạm trán với tên nhái bén. Hắn không có vẻ bằng lòng, nhưng chẳng dám nói gì, vì đất này đâu phải của riêng ai. Thấy tay chân mặt mũi của vợ tôi không hợp với sinh hoạt của nông dân, tôi phải tìm quần áo phèn cho nàng mặc. Ngoài ra, tôi còn dặn: nếu mình có gặp lính chụp thì em cứ nói là em là cháu của ông Tổng Cường, dượng rể ở quận Hương Mỹ. Nàng cười:
Anh sợ lính chứ em không có sợ đâu. Hồi trước em gặp họ hoài mà.
Chúng tôi may mắn gặp một anh bạn do Tư Mô giới thiệu, đó là Ba Sơn, người ở thị xã Bến Tre. Ba Sơn làm việc trong ban điện đài của tỉnh ủy. Ở cơ quan này còn có anh Hồng, là con của cô vợ tôi. Anh Hồng có đến hỏi thăm chúng tôi qua loa rồi biến mất. Chúng tôi không nhờ cậy gì được. Một hôm, Ba Sơn bảo tôi: Anh chị phải đi qua bên Cù Lao Bảo ở Mỹ Yên. Tỉnh quỷ nó sắp lui ghe rồi. Nghe câu nói đó tôi mọc óc đầy mình. Cưới vợ xong chưa gặp lại gia đình, cũng không cho vợ về thăm. Vợ tôi làm sao vượt sông Hàm Luôn nổi. Cô nàng có chịu bỏ xứ mà đi lưu linh như tôi không? Qua đó tứ cố vô thân, lấy gì làm nguồn tiếp tế? Nhưng may quá, nàng vẫn cương quyết, anh đâu em đó. Thế là cuộc trường chinh bắt đầu. Bà Sơn cũng có một cái rờ mọt đeo sau lưng như tôi, mà lại đang trọng tải một trái bầu khá to. Đường đi thuộc lòng do Bà Sơn hướng dẫn trên con đường ba bước lội. Nói nhại tên xã Đa Phước Hội, không có khúc nào khô ráo, được vài thước, toàn là bùn sình và cầu kỳ quái gở. Nhưng vợ tôi cũng cố mím môi mím lợi mà lội với tình cảm. Chàng đi theo nước, thiếp theo chàng. Riêng tôi thì đã vượt sông Cửu Long 5-7 lần rồi, bây giờ thêm một lần nữa cũng chẳng sao. Trước khi bốn ông bà xuống chiếc ghe tang thương, anh Giao Liên đã thông tư tưởng bằng một giọng lạnh như tiền: À, bến này đã bể, đầm dạ vừa phóng pháo hôm qua. Chúng tôi đi chuyến này là chuyến chót, đuôi tôm chạy không có bảo đảm. Nếu ra giữa sông mà chết máy thì yêu cầu các đồng chí bơi tiếp. Nếu đầm dạ hoặc trực thăng tới thì các đồng chí tự lo liệu lấy. Chúng tôi đành cắn răng nhắm mắt mà bước xuống ghe. Hành thuyền kỵ mã tam phân mạng, đó là chuyện bình thường. Còn đây là thuyền Giao Liên thì thập tử nhất sanh. Cũng may chuyến đi trót lọt, lên bờ mạnh ai nấy giọt. Vợ chồng thôi, tôi theo vợ chồng Ba Sơn, bà bầu đi lệch bệch. Vợ tôi thông cảm nữ giới với nhau bèn đi kèm. Đây là đất của thành Phú Đông, Tân Hào, quê hương của lực lượng võ trang tỉnh từ thời đầu kháng chiến chống Pháp do các tiền bối Hai Phải, Ba Kích, Năm Hà, Bảy Cống, nhen nhóm và phát triển thành bộ đội lớn sau này thành Trung đoàn 99. Về đến nhà ông Nhạc của Ba Sơn thì trời tối, bà già làm gà đãi con gái, con rể trở về nhà và vợ chồng của tôi. Sáng hôm sau, Ba Sơn lên dòng tìm cho vợ chồng tôi một cái nhà bỏ hoang cách đó chừng hơn một cây số. Như vậy cũng ấm cúng, có chạy thì chạy chung không đến nỗi cô đơn. Đây là nhà của anh Ba Dành, cũng như ông Ba Còn bên An Thới. Anh Dành bỏ nhà lớn ra ngoài đồng ở chòi. Anh có ba đứa con nhỏ, chị lại có bầu. Xóm ấp không có trường trại gì hết, nên anh gợi ý cho vợ tôi mở lớp dạy học. Một sáng kiến vĩ đại, anh đứng ra sửa soạn ngôi nhà lớn cho vợ chồng tôi ở, phần còn lại thì dùng làm trường học. Thiệt là đơn sơ đến mức tối đa. Phòng của vợ chồng tôi dựng bằng tấm lá xé trống hốc không có cửa buồng. Bên trong chỉ có một bộ vạt tre, dây may bệnh đầu đứt hết, tôi phải sửa chữa lấy, nhưng cũng may, bốn chân còn rất chắc, đó là điều căn bản. Ngoài ra, tôi còn đi tìm miếng ván làm cái kệ, ban đêm đốt đèn để lên đó cho bớt hoang vắng. Nhà còn một cái củi chén và cái bếp có chân cao khá tốt, vậy là đủ, cần gì hơn? Chiếu, anh ba cho một chiếc cũ. Gạo, mỗi đứa học trò đóng một lít mỗi tháng. Có hơn 30 em trai lẫn gái, phân chia làm 3-4 lớp. Đứa nào biết tới đâu thì dạy tới đó. Tôi hết sức lấy làm lạ, vợ tôi không tỏ vẻ phiền hà buồn bực chút nào. Nàng nấu cơm, xách nước, dạy học như công việc đã quen từ lâu. Bà con lối xóm thấy cô giáo siêng năng, dễ thương thì cho dừa khô, mắm, rau. Tôi ít khi giúp vợ tôi phóng bài cho các em. Tôi chuyên trách một công việc khác vĩ đại hơn nhiều là đi chọc cá tép để ăn hàng ngày. Dễ lắm, tôi đi tìm một miếng lưới rách, chặt 4 cành tre suông và một khúc tầm dông. Lúc còn nhỏ ở nhà tôi vẫn thường đi chọc tép ở các ao mương. Bây giờ tái hành nghề cũng chẳng khó khăn gì. Gần nhà anh Dành có rất nhiều ao. Tối tối tôi đi giăng lưới bén, sáng dậy sớm đi gỡ cá rô, đem về cho vợ làm, rồi dắt chộp đi công tác. Gặp đàn bà đi chợ về, tôi xin vài nắm cám, tôi bỏ vào đất sét quăng xuống ao, một chốc dưa chộp lên, tép nhảy tưng bừng, coi mê mắt. Ăn không hết đem phơi khô, đập lấy ruột, bỏ vô keo, lâu lâu rủ cán bộ địa phương tới lai rai lấy cảm tình. Xã Tân Hào đặc biệt có một ông phó bí thư, không đi được mà chỉ lết, tục gọi là 10 lết. Chính 10 lết cho phép tôi đóng đô ở đây và cũng tới lui giúp đỡ tôi việc này việc khác. Anh kể rằng thuở bé anh cũng khỏe mạnh như các trẻ con khác, nhưng y tá của bộ đội bảy cống tiêm thuốc ở mông anh và không biết làm sao. Anh sụi luôn chứ không phải bẩm sinh. Tuy kém cái bề chân đứng nhưng lại rất đắt mèo. Một cô y tá và một cô con gái nhà má hai đeo y và có lúc ghen tương suýt choảng nhau. Người ta đồn rằng y có bùa hoặc ngón nghề gì đặc biệt, không rõ. Nhờ gạo của học trò và cá tép trời cho mà vợ chồng tôi sống cũng qua ngày đoạn thoáng. Một hôm vợ tôi nhớ nhà đòi về bên An Định. Hai đứa bàn rằng lính đóng đồn ở dọc lỗ đá, mình về sẽ lên vùng An Huy, đồng rộng mênh mông tá túc ở nhà cụ hai. Lính không bao giờ đi tới đó. Hành lý đã gói ghém xong, vợ tôi chờ tôi đi móc dưới đường dây là lên đường hồi hương. Sự thật tôi không muốn đi, vì liên lạc chỉ đưa mình đi tỉnh, đi rờ, chứ không dắt các xã. Hơn nữa đồn bót mới không biết lối nào mà tránh. Ngoài ra còn biệt kích nhiều như trấu. Cũng may hôm ấy trời mưa. Cô giao liên tỉnh ủy ghé nhà tôi đục mưa một cách bất ngờ. Tôi đi tìm trạm giao liên không kết quả, trở về nhà gặp cô ta. Tôi hỏi thăm tình hình bên cù Lao Minh. Cô cho biết quân Bình Định đã chốt cầu Sập, cầu Ông Ngò, ngã tư Dòng Võ, chợ An Thới, sắp sửa bỏ vòi xuống Tân Trung, Dòng Cui, Tân Huệ. Như vậy là Mỏ Cày và Hương Mỹ được nối liền nhau bằng một hệ thống đồn bót đóng dọc theo trục lộ giao thông chính của tỉnh. Vợ tôi nghe vậy thì cô ta bảo
An Huy chưa bị đóng thì không sao.
Cô liên lạc bèn cho biết
kỳ này nó chơi ác, nó đóng luôn An Huy tại nhà bà Hai Sâm.
Vợ tôi giật mình lặng thinh hồi lâu. Tôi biết đó là nhà cô Hai, ngôi nhà lớn nhất vùng. Có lần nhạc phụ tôi chở tôi lên đó ăn dỗ, cô dâu Liên còn quơ tay.
Tụi Bình Định nó ác thiệt. Nó đã làm xong con lộ từ An Thới lên Thành Thới nối liền Thom. Con lộ này được đắp cùng một lúc với ông Diệm xây ấp chiến lược. Mình phá ấp chiến lược xong cái phá lộ luôn. Bây giờ đã sửa lại cho xe máy dầu chạy rầm rầm. Nó vừa tổ chức chạy đua cả mấy trăm chiếc từ Mỏ Cày xuống ngã tư Cái Quao, vô An Thới, lên Thành Thới, lên Thom rồi trở về Mỏ Cày.
Tôi nghĩ bụng, vậy là nó chiếm trọn Mỏ Cày rồi, nhưng không dám nói ra. Cuộc hồi hương đành hủy bỏ. nếu Lân Tân về, dám bị biệt kích bắn chết. Trước đó có một cán bộ của tỉnh đội, là tên là Phan Thảo, vì hiềm khích nội bộ nên bị cơ quan cho nghỉ việc. Phan Thảo bèn về quê, ở An Thới, về chưa tới đã bị bắn chết. Tình hình càng ngày càng bi đát, một bầu không khí xám xịt bao trùm lên thôn xóm. Ai nấy đều tìm đường ra thành hoặc vùng quốc gia mới kiểm soát. Tôi cũng nghĩ tới việc đưa vợ đi về quê, nhưng không phải quê An Định, mà là chợ Mỏ Cày. Ở đó vợ tôi có rất đông bà con bên ngoại. Một bữa, Tư Mô lại ghé nhà tôi. Tôi hỏi chặn đầu ngay. Ê, bộ công điện rờ nữa hả bác nó? Tư Mô giới thiệu một người, tóc tay chân mày bạc phiếu. À, đây là anh Hai Liêm, trưởng ban giáo dục tỉnh. Hai Liêm có vẻ hóm hỉnh, anh nhìn quanh, rồi nói.
Ở đây nó thường đổ quân bốn chỗ. Dòng Đồng nè, Bảo Sen nè, Dòng Chùa và Thạnh Phú Đông. Chú em á phải định trước con đường thoát, đừng đợi nước tới chôn á mới nhảy nha.
À dạ, tôi có nghiên cứu rồi anh Hai.
À, nghiên cứu cách nào?
Dạ, sáng sớm tôi ăn cơm xong á thì lên quán bà Mười đóng quân lóng ngóng chờ chụp đặng chạy. Thấy vợ tôi không có nhà, Từ Mô hỏi.
Ủa, thím Hai đâu ha?
Bộ chú gỡ về nhà rồi hả? Ý, cổ tanh cơm tanh cá nằm trong buồng kia. Từ Mô cười.
Giỏi chú lắm à. Ông bà già chú có tương lai rồi. Chú muốn con trai hay con gái đây?
Trai gái gì cũng được, miễn tía má tôi có cháu bồng thì thôi.
À, tôi thì cả thải năm đứa, mẫu thân vừa rồi á mất thằng Đực mà chết cháy mới thấy mới đau chứ.
Ba ông Táo ngồi uống trà toàn nói chuyện chống trà chạy lũi chém về. Từ Mô nói.
À, lúc trước ở thành Thới á, tụi tôi bị một trái rocket cá lẹp phóng xém miệng hầm á.
Hai Liêm xua tay.
À, cá lẹp bắn dài như con trâu đái, còn phóng rocket á thì một phát bốn trái, vô phước kẻ nào bị nó phóng á thì không còn miếng xương. Ở An Thới á, anh Út chủ quán gần chợ bị chụp bốn quả, thấy ớn quá trời ớn.
Nhìn quanh nhà, chiếc võng lát rách nát mắc ở gần cửa sau. Anh đi tới lấy chân đá đá và cười nhếch mép.
Đây là cái võng mậu thân. Vì nó chỉ có hai cái đầu, còn mình thì nát bét.
Bỗng nghe đầm già khẽ đờn cò lên trời. Hai Liêm lại pha trò.
Ê, buổi trưa mà hòa nhạc kiểu đó chắc không ổn đó chú Hai ơi.
Tư Mô ra cửa nhìn lên trời và nói.
À, nó không liếc phía nào mà chỉ bay thẳng xuống sân đốc. À, nó bay lên rồi, cảo đùng mấy hồi.
Bỗng nghe quang quang từ trên trời vọng xuống.
Nghe đây, Hồ Chí Minh đã chết. Nghe đây, Hồ Chí Minh đã chết.
Ba người dòm nhau, không hiểu, không tin ở lỗ tai mình. Hồ Chí Minh đã chết. Tiếng loa giữa không trung làm rỡn tóc gáy, Hai Liêm sửng sốt.
Ê, chuyện gì lạ vậy kia?
Từ Mô bảo.
À, để nghe vài ba lần nữa coi.
Tôi lắc đầu.
Hey, rõ rồi, còn gì nữa?
Ba người ngồi êm rơ, giảng tai nghe. Vẫn một giọng đó, vẫn những tiếng đó vang vang cả bầu trời. Bỗng vài tờ giấy lắc lư loạn choạng rơi xuống trước sân. Tư Mô hỏi.
Ê, giấy gì vậy?
Tôi chạy vụt ra lượm được rồi đưa lên mắt đọc. Cũng những chữ đó. Nhưng bây giờ không chỉ nghe mà đọc cụ thể hơn. Hồ Chí Minh đã chết. Bên cạnh những chữ đó còn có tấm hình lão già bị cái gạt tréo lấp cả mặt và những dòng chữ li ti. Tôi vào nhà đưa cho Tư Mô. Hai Liêm vừa xem vừa lắc đầu.
Ờ, có lý nào chứ?
Ê, để chiều nghe đài BBC thì biết. Tôi không nói gì, lấy đài ra mở liền. Tiếng nói quen thuộc vang ra từ đài Hà Nội, giọng buồn rầu kể lể.
Đây là bản tin liên tục phát thanh từ Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hồ Chủ tịch bị cảm nặng từ lâu. Trung ương đảng đã hết lòng chạy chữa. Các lương y Trung Quốc, Liên Xô và các nước anh em cũng được mời sang để chẩn mạch, cho thuốc, cho người. Nhưng vì tuổi già sức yếu, cộng những năm tù đài bôn ba liên tục, nên người đã từ trần hồi giờ phút ngày 3 tháng 9 năm 1969. Một quỹ ban tang lễ đã được thành lập
do đồng chí Lê Dẫn, Tổng Bí thư Đảng làm trưởng ban, gồm có các đồng chí Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp làm ủy viên, linh cữu của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ quàng lại phủ Chủ tịch để các đoàn thể nhân dân và đại biểu các đảng cộng sản anh em trên thế giới tới phúng điếu. Tôi vặn nhỏ lại và nhìn Hai Liêm. Hai Liêm nói:
"Ừ, như vậy là thiệt rồi chú Hai ơi."
Thấy tôi và Từ Mô không phản ứng gì, anh tiếp:
"Mình bị một cái mậu thân vừa rồi, bây giờ lại bị cú này nữa, thiệt là mậu hẩu á."
Tôi nói: "Ê, kẹt cái là ổng đi gần trùng ngày Quốc Khánh.
À, may mà ổng còn chịu nổi một ngày nên rơi vào ngày 3 tháng 9. Nếu đi lọt vào ngày 1 hoặc 2 thì càng mậu hẩu nữa."
Từ Mô hờ hững:
"Trước sau gì cũng vậy thôi."
Hôm đó trở đi, ngày nào Đầm Già cũng ở trên mây lo xuống. Hồ Chí Minh đã chết, lâu lâu lại đổi đĩa kêu gọi: "Anh em cán binh Việt Cộng hãy quay về chính nghĩa quốc gia." Kết thúc lời kêu gọi là các điệp khúc chiêu hồi hoặc tử thần, nghe mà rùng từng miếng thịt chứ không phải chơi. Từ Mô và Hai Liêm ở lại tổng hành dinh chòi của tôi chơi 2-3 ngày luôn, và luôn tiện cùng nghe đài Hà Nội và đài BBC về cái chết của ông Hồ. Trước khi từ giã chúng tôi, Từ Mô cho tôi một tin giật gân. Từ Mô hỏi:
"Chú có người cậu nào là làm ở ban tài chánh tỉnh không?"
Tôi có một người cậu đi kháng chiến với anh đó thôi.
Tôi gặp ổng, ổng đã bảo ổng là cậu của chú, quê ổng ở Cẩm Sơn.
Tôi lẩm nhẩm một lát rồi gật: "Nếu vậy ổng là con của mấy ông bà bên họ ngoại tôi, nhưng các cậu đông lắm tôi không biết là ai." Từ Mô rỉ tai tôi rồi cười vang:
"Nếu vậy thì có lý lắm. Hiện giờ mình đang cạn nguồn sống, trên giờ chưa dậy là hết đường tương trao."
"Ê chó ơi, tôi ở luôn dưới này coi lão Tư Xuyên làm gì."
Tôi vào buồng nói gạt vợ tôi là tỉnh ủy gọi đến có chuyện gấp. Vợ tôi vốn không muốn cho tôi đi đâu, chỉ trừ buổi sáng đi lên dòng nằm khẩn trong quán bà Mười chờ chụp thì nhảy. Ngoài ra tôi cũng không muốn bỏ vợ ở nhà một mình, rủi có chuyện gì thì biết nhờ ai. Tôi xách chiếc túi con, dắt súng trong lưng rồi đi với hai ông già. Hai Liêm rất rành đường đi nước bước nên dắt tôi và Tư Mô một buổi thì tới bờ sông Long Mỹ. Cây cầu sắt bị đánh ngảy gục xuống sông, mấy cái trụ đứng chôn chân giữa sông ngóng cổ kêu trời không thấu. Hai bờ sông đầy những lá dừa nước như rừng. Hai Liêm trót qua bên kia sông bảo:
"Ê mấy giả đóng bên đó, đi vòng thì xa lắm, nhưng nếu bơi qua sông thì đụng ngay. Các chú muốn hành thiền hay kỵ mã?"
Từ Mô ngó tôi hiểu. Nói ngay: "Mấy ổng đóng bên kia xong thì để một mình tôi hành thiền cũng được." Từ Mô móc trong túi ra con dao sáu lưỡi rất bén, luôn luôn bất ly thân, cắt một cái bọc lá ném cho tôi.
"Thiền nè."
Tôi tự hào một cách cảm tử:
"Ê, không có cần đâu."
Nói xong, tôi giao đồ tưới nhuyễn cho anh, cởi trần bận quần tiều, tay cầm quần áo rồi phóng xuống sông bơi như đua kiểu sải, kiểu chó và kiểu trẻ con tập tầm dũng. Trong mương, lâu quá không có dịp trổ tài rái cá, nay mới gặp sông. Từ Mô thấy tôi bơi khá nhưng sợ tôi bị dập bẻ nên ném cái bọc lá chặn đầu. Quả thật, anh hiểu sức khỏe của tôi đã bị Trường Sơn sốc gần hết rồi, rồi đồng chó ngáp cạp luôn cũng bộn bàng. Về đồng bằng chạy đua mấy chục trận với trực thăng, nay gặp con sông Lu Sa Hà, e sợ khó vượt qua. Tôi chỉ cảm thấy điều đó khi ra đến giữa khúc sông, nước chảy mạnh, nếu không có cái bập lá chắc vất vả và có thể bị tấp vào chân cầu. Nhưng cuối cùng, nhà thể thao mới tới mấy bờ, tôi lại quay lại, vẫy tay rồi bươn bả lên bãi lá lộ lên bờ theo sự chỉ vẽ của Hai Liêm. Quả thật tôi tìm được ông cậu tôi, nhờ xưng tên tuổi mà hai cậu cháu nhận ra nhau chứ không ai biết mặt ai cả. Cậu hỏi tôi có về thăm quê cũ ngoại không, tôi mô tả sự hoang tàn và ngôi nhà ở Cẩm Sơn. Cậu nói:
"Tao biết lâu rồi, nhưng làm gì được, cách mạng là như thế đó cháu ơi."
Tôi hiểu, sở dĩ người ta giao cho cậu giữ tiền của tỉnh là vì cậu thuộc thành phần phi vô sản. không phải người ta sẽ lấy đất đai nhà cửa của cậu. Vì còn đâu mà lấy, nếu cậu thục tép, nhưng đây chỉ vẫn là vấn đề tâm lý. Các ngài địa chủ đã quen giữ tiền bạc, nên khi ôm một bao đầy ắp không bị lóa mắt. Còn các ông bần cố nông thì khó chưa từng thấy của, gặp bao bạc là ôm nhảy ra thành liền. Kinh nghiệm phổ biến cho thấy là thành phần bần cố tham ô bạc mạng cô hồn vượt các thành phần khác gấp 5 lần. Cậu hỏi tôi, mày cần bao nhiêu? Biết bao nhiêu mà nói cậu. Mày có biết là giờ ra lệnh cắt sinh hoạt phí của mày không? Dạ con biết, mà đó là chuyện lâu rồi. À mới đây nữa nè, ở trển vừa tống thêm một cái công điện gắt gao hơn nữa. Nói gì trong đó vậy cậu? Trên đó bảo tỉnh quỷ không cho mày ở trong tỉnh nữa. Tôi phì cười, cậu hỏi. À mày cưới vợ mà có được tiếp tế của gia đình không? Cháu có gửi người về nhưng lính bao vây ngặt quá, không có ai đi tới nhà cháu cả. Cậu mới nói, tình hình này ôm tiền nhiều cũng không có lợi, nên tỉnh quỷ bảo phân tán, do đó tao nghĩ tới mày. Mày cầm lấy bấy nhiêu đây về chia cho mấy ông bạn mày với, nên đi hai người, có bề gì giúp nhau, mày đi một mình nguy hiểm lắm. Cậu đưa cho tôi một gói bạc và hỏi, vợ con mày bỏ ở đâu? Cháu dắt theo chứ bên An Định bị đóng bót rồi. Ông Nhạc cháu cũng chạy, cháu đâu có gửi vợ cháu được. À bây giờ nó ở đâu? Dạ ở bên Tân Hào. À Tân Hào mà ở ấp nào? Dạ không biết ấp nào mà cũng ở gần dòng đồng á. Sao lựa chỗ nó hay chụp mà ở vậy cháu? Đâu có chỗ khác nữa cậu. Ở đây đâu có bà con dòng họ gì mà chú ngủ đâu. À, mày tới đây bằng cách nào? Dạ bơi qua sông. À trời đất ơi, rủi chết hụt thì làm sao? Để tao biểu tụi nó lấy xuồng đưa về cho. Tôi đứng dậy tự hào lần nữa. Dạ cháu dư sức bơi mà cậu. Rồi tôi trở về bên kia thì được hai lão tướng đón tiếp như một anh hùng thắng trận. Hai Liêm cười móm mém. Mẹ kiếp, ngồi buồn lại gặp chiếu manh. Chúng tôi biếu ông bạn già một ít như cách trả ơn, chỉ đường, còn bao nhiêu chia đôi, mỗi đứa được 16.000. Trong khi gạo 30 đồng một lít. Trên đường trở về nhà, tôi ghé quán ngã ba dòng chùa mua đủ thứ thức ăn, thức nhẩm xà, thức uống trà, thức phì phà và nhậu nhị thiên đường, cù là ký ninh. Tư Mô không quên mua một chục ống thuốc ngủ để hàng đêm xoa dịu thần kinh, còn anh Hai Liêm thì mua cục thuốc rê để thu sẵn trong ba lô. Về tới nhà thì thấy đèn đốt đỏ rực, người ta lao sao. Hai Liêm hỏi tôi, ông bà nông dân lấy nhà chú làm điểm học hành sao vậy? Tôi pha trò, đó là trường tiểu học hỗn hợp đó anh ơi, anh có quấn thị gì không? Tiểu học gì? Sao tôi chưa hay, quấn thị cái con khỉ già. Nó không nằm ở trong hệ thống giáo dục của anh, nên anh không biết chứ gì. Khi vào nhà, anh mới vỡ nhẽ đó là lớp học của vợ tôi. 30 trẻ con chứ có ít ỏi gì, nhưng để bảo đảm sinh mạng học trò lẫn cô giáo, lớp học phải tiến hành ban đêm. Không có bàn ghế, không có bảng đen, không có phấn. Mỗi đứa phải mang dầu đèn và một tấm dán nhỏ để kê trên bắp ghế làm bàn. Tôi lấy một cái tấm cửa ván dựng lên cho vợ tôi có sáng kiến là lấy than trong bếp thay cho phấn. Ê, rủi trực thăng nó soi á, pháo nó bắn rồi làm sao? Thì cứ nằm xuống tắt đèn, sống chết phó cho trời. Hai Liêm lắc đầu. Các bạn giáo dục của tôi đến giải tán mất. Sự thật hiện giờ ban giáo dục chỉ còn trên danh nghĩa thôi. Toàn tỉnh đâu còn cái trường nào đâu. Giáo viên thì đi bồi mía, cấy gặt, mướn hết để làm các công việc kiếm sống. Còn học trò thì cha mẹ bắt ở nhà hết ráo. Ngày vui chẳng đầy gan, vừa được tiền chiều nay thì sáng mai bị chụp to. Sư đoàn chính hành quân trên cao mên đủ diệt cộng, hơi mệt nên đi tìm nơi dưỡng quân. Tội nghiệp xã Tân Hào được chọn làm nơi nghỉ xả hơi của họ. Tôi đành phải chạy theo Hai Liêm và Tư Mô, bỏ nhà bỏ vợ mất 3 ngày. Ba Dành là người tốt bụng nên thấy tôi vắng nhà thì đem vợ tôi về cải trang thành cô thôn nữ Lò Lem ở chung trong gia đình. Một đơn vị của sư đoàn chính đóng ngay trong vườn chuối của Ba Dành. Khi họ rút đi, tôi mới trở về, bụng phập phồng lo sợ. Không biết là chuyện gì đã xảy ra ở nhà. Chẳng ngờ, vợ tôi vui vẻ và tỉnh bơ kể lại với tôi.
Lính Sài Gòn tinh mắt thiệt anh à.
Tại sao?
Họ hỏi em sao mặt mày sáng sủa vậy mà không ra thành ở. Em nói lanh quanh một hồi, có một người trong đám họ nói cô này là dân thành chứ không phải dân nông thôn. Họ thấy con anh Dành bị nhặn mắt, họ còn cho bơm mát sức.
Nàng kể tiếp.
Họ bắt được ông Mười Đờn ở Văn Công tỉnh với cây đờn kìm. Ông định leo lên ngọn dừa mà trực thăng bắn rác quá cho nên leo không kịp.
Rồi làm sao?
Khi biết được ông là Văn Công thì họ biểu ông Đờn cho họ nghe rồi họ thả.
Trời đất, thiệt à. Chị Ba Dành lại thêm vô.
Thiệt mà chú Hai, cái ông Đờn kìm đầu bạc trắng, ổng ngồi trên cối giả gạo, ổng Đờn lắng tắng, con nít bu lợi coi Văn Công. Ổng Đờn một hồi, rồi ổng chỉ huy cho gói thuốc, biểu về nhà, làm ăn đừng có theo Việt Cộng nữa, kỳ sau bắt được không tha. Mà Việt Cộng là ai vậy chú Hai?
Chị hỏi tôi cười. Việt Cộng là ông Ba Dành hội viên nông hội đó. Tôi dắt vợ tôi về nhà và móc trong túi ra cả nạm me chín lẫn me dốt. Lâu nay cô nàng thèm chua nên mỗi lần chạy, bận về, gặp me, khế, ổi, tôi đều xin đem về thường cho nàng. Cây me già ở ngã ba dòng chùa đã ban cho chúng tôi nhiều ân huệ nhất. Vợ Ba Sơn cũng đang mang bầu nên thỉnh thoảng tôi có nghe tiếng gọi từ ngoài đường vọng vô. Ê! Anh Hai ơi! Đi dòng chùa không? Thì tôi biết đó là công tác trèo me của hai thằng đàn ông sắp được làm bố. Ba Sơn là người tốt bụng vô cùng, lúc nào chạy chụp thì y. Có y thì tôi khỏi lo đói, vì vùng này toàn là bà con bên vợ của y. Có nhiều bữa gặp đám dỗ, tha hồ bồi dưỡng cặp giò. Thấy tình hình quá căng thẳng, tôi và Ba Sơn tìm chỗ đầu hầm bí mật. Chúng tôi làm được một cái. Đất dòng toàn là cát, dễ đào, lại không ngập nước. Chúng tôi chỉ dùng có một lần, đó là lần duy nhất trong đời tôi sống dưới hầm bí mật trong 3 tiếng đồng hồ. Cũng may, lính chỉ đi qua, chúng nó đóng quân thì không biết cách nào chui lên. Nhớ lại tụi thằng Lê Xuân Anh và thằng Hồng Đức chết ngộp trong dưới hầm ở Long An mà ớn quá, Ba Sơn biết tôi có cây côn trong túi sách nên nó dặn: Ê, hãy bị moi á thì mình bò lên, chứ anh đừng có bắn nghe anh Hai, để mình sống mà nuôi vợ nuôi con. Tôi bảo thầm, chú mày á, đừng lo là tao sẽ bắn. Vừa nói đến, nó đến á, là tôi chui lên liền, không đợi mời. Tôi á, mà bị bắt như Mười Đợn á, thì được tha tôi cũng không về. Tôi luôn luôn bàn với Ba Sơn là nay mai lấy nhà thì lấy nhà Bảo Sanh ở đâu mà cho vợ đẻ. Ba Sơn cho biết là y sẽ gửi vợ về gia đình ở thị xã Bến Tre. Y hỏi, còn anh thì sao? Y thì chắc cũng vậy thôi á, nhưng tôi gửi về Mó Cày. Phải tính sớm đi anh ạ. Tôi coi bộ tình hình căng đến nơi rồi. Nói sơ tái xong Cù Lao Minh á, thì nó sẽ sang Sào Giòn Cù Lao Bảo chứ chạy sâu khỏi. Bên này khu giải phóng á, hẹp hơn bên mình nhiều. Muốn có vợ thì đã có vợ, muốn có con thì sắp có con, còn muốn gì nữa, còn nhiều thứ. Muốn cho vợ con an toàn no ấm, muốn cho gia đình sống chung dưới mái nhà không có việc chồng bắt vợ nam. Làng tôi giờ đây nát như tương, việc nhà việc nước không xong việc nào. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 14 của Đồng Bằng Gai Góc đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 15. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.